Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ.
Thư trả lời cư sĩ Huệ Hải. Thư thứ 7. Hôm qua cư sĩ Kim Thanh đến đây cầm theo thư ông, khôn ngăn vui mừng an ủi. Lễ giáo thế gian suy di, chuyện cưới gả phần nhiều, chú trọng sắc sanh để phô trương. Chẳng biết nam nữ lập gia đình là đầu mối của nhân luân, là chuyện vui mừng đẹp đẽ nhất. Do tổ chức cuộc lễ vui mừng tốt đẹp ấy mà đến nỗi có vô số con vật bị lâm vào tử địa để cung cấp cho con người ăn nuốt, hung ác, xui xẻo đến cùng cực. Nhưng người đời vẫn cứ coi đó là sang vì quen thói xấu ác mà ra. Nếu suy nghĩ, ắt cái tâm hồi hộp bất an sẽ tràn trề nảy sanh. Phong tục chuyển biến đều do một hai người đứng ra đề xướng mà được bắt đầu. Ông gả con gái như thế, tức là đãi khách bằng cổ chay, chắc sẽ có người bắt chước làm theo. Chắc là lệ thói xa xỉ cũng sẽ do đây mà dần dần giảm bớt. Tôi thường nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy ở nơi đâu? Chính là trong gia đình khéo dạy dỗ con cái. Nhưng dạy dỗ con gái lại càng thiết yếu hơn. Bởi lẽ nếu con gái hiền, ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu đức hạnh, nêu gương mẫu cho con cái. Từ đấy con cháu sẽ nối tiếp nhau làm người hiền thiện. Hãy nên dạy cho lệnh ái hiểu cặn kẽ nghĩa này. Trong văn sau đã nhiều lần nhắc đến, nếu cô ta đọc thuộc rồi tận lực thực hành thì lợi ích lớn lắm. Cư sĩ Kim Thanh đầu tâm chân thật thiết tha thật chẳng dễ có, nhưng do thời gian ngắn ngủi chỉ ở lại một đêm rồi đi, thất vọng không chi hơn. Đã gửi đi 5 gói đại sĩ tụng trong hôm 18 tháng 4, chắc đã nhận được rồi. Tổng cộng là 35 bộ, sau đó lại gửi bao nhiêu bộ đó nữa. Số còn lại thì đợi sách được in ra trong lần thứ 2, thứ 3 mới có thể giao trọn hết số lượng được. Văn sao đã cho sắp chữ, ước chừng trong năm nay có thể ra sách. So với lần trước tăng thêm 3-4 dạng chữ, nhưng chỉ là gom lá đắp cát mà thôi. Rốt cuộc đều chẳng liên can gì tới Phật Pháp lẫn tâm Pháp.
Thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, thư thứ 3 trích lục. Này gửi cho ông 2 gói tro hương đại bi, sao giấy gạo càng dễ cất giữ hơn, mà lợi ích cũng giống như gạo, để lâu không bị hư. Nếu gặp phải căn bệnh thầy thuốc chẳng thể chữa lành, hãy lấy 2 phần tro đổ vào một cái tô lớn, pha bằng nước sôi, khuấy lên. Đợi khi chất tro lắng xuống, sẽ gạn lấy nước trong, đổ vào đồ đựng, chia ra uống 10 lần. Mỗi ngày uống 3 hay 4 lần, hễ lành bệnh thì không cần phải uống nữa. Hễ chưa lành lại pha tiếp. Bào trò ấy nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật hoặc treo ở chỗ cao sạch, chớ nên khinh nhờn. Đây là loại trò hương được gia trì hơn một dạng biến chú đại bi. Phàm bị bệnh nguy hiểm, uống nước trò đại bi vào, dẫu chẳng lành cũng thấy giảm bớt rồi mới chết. Chất trò đã pha xong nên thêm nước vào để tưới cây hoặc trát lên nóc nhà. Này đem vật do như thử, sức chung tân lương, thọ khang bảo giám, tích tài khai thị, liễu phàm tứ quấn, mỗi thứ 2 cuốn, lèn chặt thành một bưu kiện. Những thứ giấy dùng để chèn chỗ trống cũng đừng dứt đi, bởi đấy chính là sớ lệ Quán Âm cầu con và 3 điều trọng yếu để cầu con. Cũng là bài văn có quan hệ lớn lao cho hết thảy kẻ thanh niên. Bất luận già hay trẻ đều chớ nên không biết. Nếu không chẳng biết tiết dục mà mong sanh con, thì chưa sanh được con mà cha đã chết trước rồi. Hoặc mẹ cho ân ái quá nhiều, bị mắc bệnh lao sái, chẳng biết là bao nhiêu. Đồ hữu sanh khá thông minh, những con em thông minh hiện thời phần nhiều mắc bệnh thủ dâm. Hãy bảo chúng nó đọc Thọ Khang Bảo Giám và Liễu Phàm Tứ Quấn thì sẽ chẳng đến nỗi mắc phải những mối quả đau khổ như trở thành tàn tật, và đoản mạng mà chết. Xưa kia Thánh Chương sai quan bố cáo khuyên mọi người không nên ăn nằm khi sấm sắp động vào đầu xuân. Nay thì cha mẹ, thầy bạn nhất loạt chẳng nói đến chuyện này, cũng là do ác nghiệp của mọi người cảm thành. Có kẻ càng ngu hơn, hễ con cái bị bệnh liền cưới vợ cho nó, ý muốn cho con mau được lành bệnh, thật ra là làm cho nó chóng chết, chẳng đáng buồn ư. Một người ở Hồ Nam có hai đứa con đều chết vì lý do này. Đứa con thứ ba mắc bệnh vẫn muốn làm như thế, bị một người bạn quở trách mới thôi. Ấy chính là quả báo do đời trước dụ dỗ kẻ khác chơi bời bừa bãi đến chết. Một đứa đã chết còn chưa ngộ, hai đứa chết luôn mà vẫn chưa ngộ. Nếu không bị người bạn quở trách, chắc sẽ bị tuyệt tự. Rốt cuộc vì lẽ nào mà tâm kẻ ấy ngu như thế? Nếu không phải do quán quỷ xui khiến, ắt chẳng đến nỗi ngu như thế. Xin hãy sáng suốt thì may mắn thay. Thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, thư thứ tư. Ông nói hai vấn đề, chỉ có điều thứ nhất là đáng bàn bạc, chứ điều thứ hai là nói nhăng nói càn. Khi điều thứ nhất đã hoàn toàn đã phá được thì không cần phải nói tới điều thứ hai nữa. Nhưng lời này chỉ nên truyền miệng, đừng nên đăng báo, kẻo người xứ trông thấy sẽ làm hại, thiết yếu đến cùng cực. Vợ ông chẳng chịu ăn chay niệm Phật, hãy thử hỏi bà ta, bà có muốn thường bị bọn người xứ đánh chửi làm nhục hay không? Ác bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn. Ở Vô Tích, bọn người xứ giết quyện trưởng dây thành 3 ngày, lùng bắt những kẻ chống đối khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn. Bọn chúng bắt được món đồ gì tốt đẹp liền tịch thâu, chẳng ai dám hó hé. Trong nhà ông Diên Lệ Đình có rất nhiều người niệm Phật, lính xứ chẳng tới nhà ấy. Có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt, những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết. Lúc Tô Châu thất thủ, bọn lính xứ gian dâm phụ nữ, thảm chẳng nỡ nghe. Một nữ đệ tử vì mẹ chết, linh cữu còn đang quàng tại nhà, chẳng nỡ bỏ trốn, bèn đóng cửa niệm Phật. Lính xứ phá cửa thấy cô ta đang niệm Phật nên không làm nhục, chúng chỉ vào cái trương bắt đổ ngược hết ra, nhưng chẳng lấy một món nào bỏ đi. Nếu cô ta không niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi vẫn bị ô nhục, huống hồ thiếu phụ ấy mới 30 mấy tuổi ư. Nơi cửa thành, bọn chúng kiểm soát rất ngặt, thoạt đầu cho binh lính lục soát, về sau mới sai phụ nữ lục soát. Nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình. Những người cầm chuỗi niệm Phật đa số không bị xét gắt gao như vậy, cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn. Niệm Phật chính là diệu pháp cứu nạn, cứu mạng trong đời loạn. Người xứ tin Phật, đối với nam nữ cầm sâu chuỗi đều không ngược đãi quá đáng, sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm Phật. Phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm Phật, dẫu là kẻ chúng muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi. Một đệ tử ở Du Hồ tên là Ngô Thương Châu làm sĩ quan năm Dân Quốc 24, 1935. Ông ta tham chiến tại Tuy Chiển, bị lính xứ bắt được, lột quần áo khám xét. Thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm Phật liền tỏ vẻ kính trọng, không xét nữa, dẫn đến gặp Viên Tư Lệnh. Viên Tư Lệnh cho thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường, nói: "Ông cũng đến đây rồi." Ông Ngô nói: "Tôi đến đây để ngắm phong cảnh." Viên Tư Lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi. Nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy, chắc tánh mạng đã mất trong tay bọn lính rồi, có còn gặp được Viên Tư Lệnh hay chăng? Đấy chính là vô thượng chịu pháp để gặp dữ quá lành trong hiện tại. Vợ ông không chịu niệm, lỡ xảy ra những chuyện như khám xét thì sẽ xử sự như thế nào? Đây là mối họa do con người gây ra. Nếu gặp phải quán gia đối đầu trong đời trước mà nếu không niệm Phật, sẽ đành bỏ mặc cho nó làm gì thì làm, có cách nào để trốn tránh được đâu. Dưới Triệu Tống, Trần Xí lỡ giết người, Một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đòi mạng, vội giả niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quán quỷ liền đứng sững không tiến lên được. Càng niệm rất gấp, quán quỷ liền bỏ đi. Trần Xí liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm rồi mới giảng sanh Tây Phương. Giảng sanh rồi còn trở về, nhập vào thân đứa cháu nội gái, nói chuyện ông ta đã giảng sanh. Người nhà nói, lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ. Liền hiện hình thân hình của người cõi Tây Phương. Năm Trần Quốc 19 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cảnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bán giấy hợp pháp. Theo một người già trong gia đình đến chùa báo quốc quy y. Quan bảo anh ta hiện thời đang nhằm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quán Âm, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bon xong, liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch, lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp trọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật quan gia bị, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, quán quỷ dựa vào thân, phát cuồng, cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do Chí Thành niệm Quán Âm, quán quỷ bỏ đi. Vợ ông không biết, trong hiện tại chẳng biết chắc lúc nào sẽ có quả lớn tày trời. Nếu hiểu được đạo lý ngừa sẵn tai họa, dù có cấm cản bà ta đừng niệm, bà ta vẫn cứ muốn lén lút thầm niệm, cần gì ông phải khuyên. Do bà ta là kẻ hồ đồ thiếu hiểu biết, nên chẳng biết mình đang hoàn toàn sống trong cảnh quả quạng, ngược ngạo tưởng là yên vui. Tới khi đại quả giáng xuống thân, không cách nào tránh né, hoảng sợ như sét nổ long trời, bưng tay chẳng kịp. Người như vậy đáng gọi là kẻ si dại, đáng thương xót. Là phường ù ù cạc cạc, chẳng thể cứu được. Là kẻ sống oan uổng một đời, chẳng đáng buồn sao, chẳng đáng xót sao. Ông Hải đưa thư của tôi cho bà ta xem. Nếu bà ta không biết chữ thì hãy giảng nói cho bà ta, chắc sẽ phát tâm. Nếu không đành mặc cho bà ta vào A Tỳ địa ngục, thường hưởng thụ những món cúng dường thượng diệu của chim la đại dương như giường sắt, cột đồng, trừng gươm, núi đao, giạc sôi, lò than, coi đó là sung sướng, sung sướng không chi hơn được. Thử hỏi bà ta có muốn hưởng thụ những thứ cúng dường tốt đẹp ấy và muốn nhận lãnh sự yên vui ấy hay không? Nếu bà ta muốn thì cũng đáng coi là một hảo hán. Sợ rằng dẫu chỉ nghe nói tới chuyện ấy, bà ta cũng chẳng muốn nghe, chẳng chấp nhận làm gã hảo hán ấy, thì phải làm một bà cụ già vô dụng chỉ biết niệm Phật. Ông làm nghề y, đừng nên học theo bọn thầy thuốc tầm thường. Đau đầu bèn chữa đầu, đau chân bèn chữa chân. Hiện thời, bất luận nam hay nữ hễ bị bệnh, đều nên dạy họ ngưng ân ái, mãi cho tới khi bình phục hoàn toàn. Vẫn phải đợi hơn cả tháng rồi mới có thể ân ái một lần. Nếu không, dẫu chẳng đến nỗi chết ngay, nhưng cũng trở thành kẻ tàn phế vô dụng. Trừ khuê nữ, quả phụ là chẳng nên nói ra. Đối với những kẻ khác, đều phải nên nói chuyện này, chớ nên ngượng miệng. Hễ ai cầu con, thì dạy họ ngưng ân ái nửa năm để bồi bổ tiên thiên cho đầy đủ. Đợi khi vợ sạch kinh nguyệt rồi, vào đêm khí trời trong trẻo, nhằm ngày tốt không xui xẻo, mới ân ái thì sẽ thụ thai. Từ đấy vĩnh viễn ngưng ăn nằm, chắc chắn đứa con sanh ra thân thể khỏe mạnh, tâm thức thông minh, mẫn tiệp, tánh tình hiền thiện. Lại dạy vợ chồng họ thường niệm thánh hiệu Quán Âm, chắc chắn sẽ sanh được con cái phước đức, trí huệ, trạng trở đất nước lẫn gia đình. Thầy thuốc hiện thời chỉ biết chữa bệnh, còn điều kiêng kỵ lớn lao đối với bệnh tật là ân ái đều nhất loạt chẳng chịu nhắc tới. Họ chẳng biết do đây mà bao nhiêu thanh niên nam nữ bị chết mất. Đấy chẳng phải là do thầy thuốc chữa bệnh làm chết bệnh nhân, nhưng vì chẳng chịu nói những điều kiêng kỵ trong bệnh tật, đến nỗi người bệnh phải chết, thì cũng chẳng thể nào không gánh cái tội làm hại tánh mạng của người ta. Nếu bất luận là bệnh nào, đều dạy họ thôi ăn nằm, thì công đức lớn lao, giống như ban cho người ấy sức khỏe, trường thọ, yên vui vậy. Lại còn khuyên người ta ăn chay niệm Phật, niệm Quán Âm, thì còn có thể làm cho người ấy liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, tức là làm nghề mà tăng tấn đạo vậy. So với những kẻ chỉ trị bệnh thì công đức càng lớn lao hơn nhiều lắm. Nữ nhân khi sanh nở niệm Quán Âm chắc chắn chẳng bị khó sanh. Trong một lá thư trả lời khắp đã có nói rồi, con gái từ nhỏ phải học tánh từ thiện, chẳng nóng giận thì những điều tốt lành sau này sẽ chẳng thể nào nói trọn. Nếu ưa nổi nóng thì những nỗi khổ sở sau này cũng chẳng thể nào nói trọn. Nếu cho con bú sữa mà nổi nóng đùng đùng thì đứa nhỏ ắt sẽ chết. Nếu như nổi nóng vừa vừa thì đứa nhỏ ắt bị bệnh. Đấy chính là điều các danh y, thần y từ xưa tới nay chưa hề nói rõ. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng sẽ hòa thuận. Con cháu nhìn theo bắt chước làm lành, lợi ích vô cùng. Bài thuốc trị bệnh sốt rét trong dược phương, dẫu người đã bị bệnh hơn mấy chục năm chẳng trị được cũng đều hễ trị liền lành. Năm ngoái một đệ tử trị lành bệnh cho một người ở Thường Châu mắc bệnh sốt rét suốt 14 năm. Suốt 14 năm không biết người ấy đã qua tay bao nhiêu thầy thuốc chữa trị. Tòa cai thuốc viện, trị được bệnh khí thống nơi gan, nơi bao tử. Dẫu ai bị bệnh khí thống mấy chục năm cũng hễ trị liền lành. Do mắt quan chẳng dám nhìn vào giấy trắng ngần để viết nên ghi vào đây. Tòa thuốc trị chó dại cắn có nhiều vị thuốc đắt tiền. Các tiệm thuốc đều đem thuốc giả thay vào, đến nỗi gây nguy hiểm cho tánh mạng người khác. Còn phương thuốc này hết sức tiện lợi, nhưng trong ấy có địa ngao trùng. Nhà người bệnh phải niệm Phật siêu độ cho loài trùng ấy sanh về Tây Phương, thì đôi bên đều được lợi ích. Quan già rồi, từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, do không có mục lực lẫn tinh thần để thù tiết.
Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Tuy chẳng phạm giới vẫn phạm lỗi lớn, chẳng qua so với tà dâm thì giảm nhẹ hơn mà thôi. Bồ Tát sống trong cõi tục tuy cũng có vợ con nhưng không có dục niệm, cũng vì thuận theo tình cảm con người mà có lúc làm chuyện vợ chồng. Bởi phàm phu chẳng thể vô tình, nếu muốn trọn chẳng thân ái chắc sẽ tạo thành oán hận đến nỗi khởi lên họa hại, hủy bán Phật pháp. Chẳng những không thể tăng trưởng thiện căn mà còn tạo thành nghiệp hủy bán, đọa lạc trong ác đạo. Vì thế, trước hết phải dùng dục để lôi kéo, sao mới làm cho con người tiến nhập Phật trí. Đấy chính là lòng đại từ bi uyển chuyển thuận theo tình cảm của con người, khéo bày phương tiện. Chỉ nên tiết dục, bất tất phải tuyệt dục. Mỗi quý, 3 tháng gần gũi một lần, ngõ hầu vợ chẳng đến nỗi mang nỗi khổ oán vọng, mà sự tu trì của ông cũng chẳng bị trở ngại, lại còn có thể dẫn dụ vợ tu trì tịnh nghiệp. Hãy nên nói, nếu chẳng tu hành tịnh nghiệp sẽ vĩnh viễn tuyệt giao, cô ta sẽ gắng sức thực hành. Đối với chuyện có sanh con hay không, chẳng cần phải bàn đến nữa. Bởi lẽ anh em ông thật đông con, há cứ cần chính mình phải có con thì mới chẳng tuyệt dòng nói dỗi tổ tiên ư? Ấy là vì vợ chồng ăn ở với nhau bởi có túc duyên, chẳng thể làm cho vợ mình gieo thiện căn, nỡ lòng bỏ mặc cô ta đọa trong ác đạo ư? Kinh thì có câu: thê tử hảo hợp như cổ cầm sắt, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả trạm, nghi nhị thất gia, lạc nhị thê noa. Nghĩa là vợ con hòa hợp như gãy đàn cầm, như đánh đàn sắt, anh em hòa thuận, vui sướng yên ổn, gia đình êm ấm, vợ con vui dày. Khổng Tử nói: phụ mẫu kỳ thuận hỷ hộ, nghĩa là cha mẹ đẹp lòng dạy thay. Ông nhất ý tu hành, đoạn tuyệt dục sự, chắc cô ta sẽ oán hận triền miên, hoặc đến nỗi uất ức mà chết. Nếu ông quả thật đạt được thượng phẩm thượng sanh thì không bị trở ngại lớn lao gì. Nếu không, sẽ mắc lỗi trái ý cha mẹ, trở thành kẻ oán đối của vợ, thì cũng là phiền lụy lớn lao. So với nỗi phiền lụy do nới lỏng dục sự đôi chút thì sẽ sâu đậm hơn nhiều lắm. Quan là tăng nhân, trọn chẳng khuyên người khác tạo nghiệp. Người ta đã đem thân giao phó cho ông thì hãy nên trọn hết đạo vợ chồng. Chuyện này chính là nghĩa trọng yếu trong đường tu hành, là điều chí tình nơi luân thường. Xin ông hãy phát bồ đề tâm, dẫn dắt cô ta là kẻ chẳng biết dục chính là cội khổ, cùng sanh về thế giới cực lạc vô dục. Ngõ hầu chẳng phụ đời trước có duyên với nhau, đời này làm vợ chồng vậy. Lại nữa, nếu vợ sanh con thì sẽ là phiền lụy lớn lao, không con thì sẽ yên vui tột bậc. Nhưng cháu cả một bầy, chứ đâu phải chẳng có đứa con nào. Luận sát sao theo sự thật thì ông có phước thù thắng hơn anh em ông nhiều lắm. Nhưng người đời phần nhiều chẳng thấy được điều này, nên suốt cả đời làm đầy tớ cho con cái. Thử suy nghĩ sẽ thấy quả thật là một điều may mắn lớn lao. Lời này tuy trái nghịch tình cảm, nhưng thực ra là chí lý chí tình. Thư trả lời cư sĩ Lưu Quán Thiện. Thư thứ nhất. Nhận được thư, Khôn Ngăn cảm kích hổ thẹn. Những lời quan nói phần lớn giống như lời lẽ của kẻ bộ hành teo chân. Nếu khách đi đường, chẳng gì kẻ teo chân ấy không đi được mà chê bỏ, thì chẳng ngại gì theo con đường do kẻ không thể đi được một bước ấy đã chỉ dẫn để được về ngồi yên trong nhà. Trong đời trước, Lệnh Từ đã có nhân duyên lớn với Tịnh Độ. Hãy nên đem sự lý chẳng thể nghĩ bàn của Tịnh Độ để khuyên nhủ. Ngõ hầu cụ biến hết công đức làm việc từ thiện lẫn công đức tụng kinh thành tư lưu giảng sanh, quyết định giả biệt dòng phàm, cao dự thánh hội. Há có sự tôn kính, hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời nào hơn được chuyện này? Thành tựu một người giảng sanh tức là thành tựu một phàm phu thành Phật, há chẳng dốc hết sức khuyên nhủ đấng sanh ra ta để họ ắt được thỏa sở nguyện ư? Người bạn họ Từ bẩm tánh thuần hậu thành khẩn, tiếc là chưa hiểu rõ về mặt lý, nên dùng tri kiến của phàm phu để lầm lạc suy lường trí Phật. Ông ta nói được kim đan, đắc thần thông, thấy mẹ cũng được sanh vào cõi trời hay trong cõi người thì mới chịu cùng với mẹ sanh về Tây Phương. Trong thời khắc ấy, nếu chỉ riêng mình ông ta được giảng sanh thì trong tâm sẽ chẳng thể cam lòng. Ý ấy tuy tốt lành, nhưng xét về mặt sự lại chẳng khác gì chính mình đang chìm dưới giếng lại toan cứu người cho mấy. Một là vì ít xem kinh luận tịnh độ, hai là chưa qua lại với tri thức tịnh độ, cho nên mới có ý kiến ngu muội không thông suốt như thế. Phàm những bậc danh nhân tăng tục xưa nay đã dùng tụng kinh niệm Phật để cứu vớt vong linh những kẻ cô quạnh kể sao cho xiết. Chưa chắc ông Từ chẳng hề nghe chuyện ấy. Trong trang 58, 59 của quyển Bốn Sách Lạc Bang Văn Loại có đến hai lượt chép chuyện lâm chung thỉnh tăng niệm Phật liền được giảng sanh. Điều này khiến cho các vị đại lão trong nhà thiền phát tâm niệm Phật. Đủ biết lòng từ rộng lớn của Đức Phật, hễ có nguyện ắt Ngài sẽ thuận theo. Vì thế, chẳng cần biết đã tu lâu hay mới tu, Phật đều bình đẳng rủ lòng nhiếp thọ. Kẻ giảng sanh hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh chính là kẻ trọn đủ ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung tướng địa ngục đã hiện, nhưng gặp được thiện tri thức dạy niệm danh hiệu Phật, kẻ ấy bèn niệm 10 tiếng hoặc mấy tiếng rồi liền mạng chung, nhưng vẫn được giảng sanh. Nay đã sẵn cái tâm thuần hiếu, kính trọng, ngưỡng mộ cha mẹ, nếu có thể phát hoàng thệ nguyện xưng niệm danh hiệu Phật. Trong tứ hoàng thệ nguyện, ắt phải thề khắp vì chúng sanh trong pháp giới. Nếu chẳng phát cái tâm ấy thì chính là tình kiến phàm phu, chẳng dễ gì cảm thông được. Dùng công đức ấy để tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng phước huệ cho cha mẹ, cầu Phật từ bi tiếp dẫn giảng sanh, thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, nào cần phải đợi mẹ cùng sanh, hoặc cứ phải đợi mẹ giảng sanh trước rồi ông ta mới giảng sanh sau. Cần biết rằng lợi ích của pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu hiểu cùng tột. Ông Từ là hạng người nào? Chắc là không hiểu biết nên mới nảy sinh ý kiến ngu muội chẳng hợp tình ấy, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Hãy nên bảo ông ta đọc kỹ đoạn này trong Lạc Bang Văn Loại, lại còn bảo ông ta xem các sách như Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, vân vân, thì những suy đoán lầm lạc, mù quáng sẽ bị tiêu diệt hết sạch. Khi niệm Phật chẳng có mảy may cảm ứng nào là vì chẳng biết Phật lực, tâm chẳng khẩn thiết, chẳng biết tới Phật lực là do chưa nghiên cứu sâu xa các kinh luận tịnh độ mà ra. Niệm Quán Thế Âm tự cảm thấy khẩn thiết là do quen nghe nói Bồ Tát cầm thinh cứu khổ. Các hạ bảo ông ta có nghiệp từ đời trước thì nói như vậy cũng khá đích xác. Đối với pháp môn tịnh độ, nếu ông ta không bị nghiệp chướng đời trước ngăn trở thì vừa nghe sẽ liền hành ngay, đâu phải đợi người khác khuyên nhắc đôi ba lượt mà vẫn cứ coi pháp môn này như chuyện ngoài da, coi luyện đan là chủ thể ư? Nhưng nghiệp do tâm tạo, nghiệp sẽ chuyển theo tâm. Đại trưởng phu sống trong thế gian há bỏ mặc cho nghiệp ràng buộc, mỗi mỗi phải nghe theo mệnh lệnh của nó ư? Nếu ông Từ là kẻ như thế thì vừa nghe lời này ắt sẽ như thấy mẹ té vào lửa nước, sẽ gấp rút cầu vị có đại thế lực là A Di Đà Phật cứu giúp. Há lẽ nào lại chịu thông dong luyện đan, đợi đến khi thành tựu đầy đủ thần thông rồi mới cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn hay chăng? Pháp niệm Phật thông trên thấu dưới, chứ không phải pháp này chỉ thích hợp cho kẻ hạ căn. Kẻ hạ căn chẳng thể tu pháp khác được, chứ đối với pháp này cố nhiên không một ai chẳng thể tu được. Do vậy, pháp này là pháp môn phổ độ từ bi lớn nhất của Đức Như Lai. Nhiếp tâm niệm Phật chắc chắn chẳng phải là phương cách dễ dàng, nhưng pháp nhiếp tâm chỉ cách xoay cái nghe trở lại quả thật là bậc nhất. Các hạ thiên tư thông minh, mẫn tiệp, chẳng lấy thiền, giáo để tự cao, lại chuyên tâm niệm Phật. Đủ thấy trong đời trước đã có đại nhân duyên đối với pháp môn này. Chẳng những các hạ sẽ được lợi ích thật sự ngay trong đời này, mà còn khiến cho lệnh từ lẫn quyến thuộc cả nhà đều được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đáng gọi là ưu đàm dược ngoài kiếp, hoa sen trong lửa đỏ, khôn ngăn khâm phục. Các hạ nói tập khí quá mạnh, quan chẳng biết là các hạ nói đến thứ nào. Ăn uống, nam nữ là những thứ ham muốn lớn lao con người thường có. Các hạ đã ăn chay trường, dứt ăn mặn, quyết chẳng đến nỗi dướng mắt tập khí ăn uống. Đối với nữ sắc, chắc cũng chẳng đến nỗi dính dấp những chuyện trái lẽ. Nếu dục tâm chẳng thể chế ngự được ngay, chỉ nên thường quán bất tịnh thì dục tâm sẽ tự tiêu. Bất tịnh quán danh tướng thật nhiều, quán cặn kẽ từng thứ một chính là công phu của kẻ chuyên tu pháp quán tưởng này. Chúng ta chẳng chuyên thực hiện công phu ấy thì cứ quán sơ sài cho đỡ tốn sức. Chẳng hạn như khi thấy sắc đẹp do yêu mến liền nảy sinh lòng dục, thì đối với sắc đẹp gợi lòng yêu mến ấy, liền quán là ta bị vẻ tươi đẹp của một lớp da mỏng gạt gẫm. Thử bóc lớp da mỏng tươi đẹp ấy đi, dẫu tâm yêu thương nồng nàn đến mấy cũng sẽ chuyển thành hoảng sợ, chán ghét. Cái tâm yêu thương trước kia trọn chẳng còn tơ hào gì nữa. Tiến hơn bước nữa là quán những thứ như máu, thịt, phân tiểu, vân vân, trọn chẳng khác gì tử thi, nhà xí. Tuy đầy đủ trang nghiêm, nhưng nhìn thẳng xuống phía dưới đáy sẽ thấy rất kinh tởm. Quán được như thế sẽ chẳng thấy lớp da mỏng tươi đẹp nữa, chỉ thấy trong ngoài trọn đủ 36 món vật bất tịnh. Cổ nhân nói, quán không lâu ngày chẳng thấy trọn người. Quan bảo, quán được như thế thì sẽ chẳng thấy người, chỉ thấy những món bất tịnh ấy mà thôi. Nếu tập tính sân hận quá mạnh, hãy nên thường giữ tấm lòng nghĩ thương hết thảy. Phàm gặp chuyện chẳng vừa ý, hãy đều thông cảm cho người khác, dung bồi sâu xa lòng từ của chính mình, thì oán hờn chẳng khởi, nhân ái thường hiện hữu. Tập khí sân hận sẽ biến mất chẳng còn nữa. Đấy là những tập khí lớn lao của người đời. Những tập khí lớn đã chế phục được thì những tập khí nhỏ cũng chẳng có cách nào sanh khởi được. Nhất tâm niệm Phật thì trời trong đất yên, trọn chẳng có hơi hướng bụi bặm gì. Bài thơ đẹp đẽ của ông thanh giận réo rắt, tiếc là đem phàm làm thánh đến nỗi chẳng phù hợp với đề bài. 40 năm qua, quan đã đoạn tuyệt chuyện này, nhằm dứt thói tệ trong tâm, thường cân nhắc chọn lựa từ ngữ dạy, vì thế chẳng thể họa được. Ấn Quang Đại Sư khai thị: bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được. Hai người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, cùng sanh cõi Cực Lạc. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.